Như là Phật kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu, kính mời đại chúng cùng ngồi tĩnh tâm trong vài phút. Good morning, brothers and sisters. Before we start our talk, I would like to invite everyone to join us for sitting quietly to calm our mind for 5 minutes. Để chúng ngồi giữ lưng vừa thẳng. Quý vị không cần chắp tay, giữ lưng thẳng, hai vai thả lỏng ra, và hai cánh tay của mình cũng thả lỏng trên hai đầu gối, hoặc là lấy bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, và để trong lòng bàn chân mình giống như là tượng Đức Phật đang ngồi thiền. Dù mình ngồi trên ghế hay ngồi dưới đất, cũng giữ lưng vừa thẳng. Please find yourself a comfortable posture. Keep your back straight. Relax your shoulders. Relax your two hands, two arms. You can rest your arms on your knees, or you put your right hand on your left hand and you place in your lap, just like the Buddha statue. You may want to close your eyes so it's easier for you to focus. Quý vị nhắm mắt lại, miệng khép và mỉm cười nhẹ. Bây giờ tâm ý mình hãy chú tâm đến chóp mũi để mình nhận biết từng hơi thở ra vào. Please pay attention to your nose, where you realize you are breathing in and you are breathing out. Do not force yourself to breathe. Allow your breath in and out normally. Mình hãy chú tâm đến chóp mũi để nhận biết từng hơi thở. Và nhớ là chúng ta không có cố gắng hay là dồn ép mình phải thở. Cứ ngồi thật yên, tâm thật lắng, thì mình sẽ phát hiện được mình đang thở, mình đang nhận diện ra từng hơi thở của mình. Hơi thở dài, hơi thở ngắn biết rất rõ. Hoặc là mình có thể tưới tẩm thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Thì khi mà mình tưới tẩm mình bằng hơi thở khỏe nhẹ, thì một chút xíu sau thân tâm mình thật là nhẹ và thật là khỏe. Relax your whole body. Focus to your breath. Allow your breath in and out normally. All you need to do is recognize every single breath you make, and you create the positive words along with your breath. Breathing in, I feel calm. Breathing out, I feel relaxed. So when you're breathing in, calming. When you're breathing out, relaxing. Thở vào khỏe, thở ra biết thở ra nhẹ. Nếu có một ý nghĩ nào xen vào, đừng có theo, nhận diện giờ phút đang thở, đang thiền tập. If anything that jumps in your mind, do not follow. Go back to your breath. Follow your breath. Calm your mind by your mindful breath. We are alive. We are all breathing. But we forgot. Meditation allows us to come back and to recognize our fortunate, and that is we're still alive because we're still breathing. Cảm ơn đại chúng. Tắt dùng cái máy hút. Mà đại chúng niệm Phật. Sáng Chủ nhật ngày 28
tháng 10 năm 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, sáng hôm nay Phó Hòa sẽ gặp đại chúng để sinh hoạt ngày Chủ nhật, trước khi Phó Hòa lên đường đi Phật sự ở bên Úc trong 3 tuần. Thì tuy Phó Hòa vắng mặt nhưng mọi sinh hoạt ở chùa vẫn như thường. Các thầy sẽ tiếp tục mọi tất cả những sinh hoạt ở chùa. Vì vậy mong đại chúng đừng có cúp cua và vẫn về chùa thường xuyên để hộ trì cho các thầy có tinh thần làm việc. Thì chúng ta thường nói là tre già măng mọc, thì cái sự yểm trợ của người lớn sẽ giúp cho những người nhỏ, những người trẻ có tinh thần làm việc. Giống như cộng đồng người Việt của mình ở đây, trong mấy năm sau này là hội trưởng hội người Việt là những người bạn trẻ có đầy đủ những cái năng lực, có đầy đủ những cái sáng tạo, cho nên là làm cho cộng đồng sinh hoạt tốt. Người trẻ thì lúc nào cũng có những cái sáng kiến rất là hay. Thì đến một lúc nào đó mình ở cái vai là mình hỗ trợ, có thể gọi là chứng minh. Chữ chứng minh trong Phật giáo hay dùng nghĩa là chúng ta ngồi, chúng ta đứng một bên, chúng ta nhìn, chúng ta thấy và chúng ta biết cái việc lành tốt của người đó làm. Và nếu như cái gì mà chúng ta thấy cần góp ý thì chúng ta góp ý để làm cho sự việc nó tốt hơn. Người trẻ thì đa số là làm việc bằng công thức. Người lớn thì đa số làm việc bằng kinh nghiệm. Giống như là chúng ta là những người phần lớn thì mình qua đây rồi thì cái sự học hành của mình nó có hạn chế. Nhưng mà mình thành công được một phần là nhờ vào cái nỗ lực chịu khó. Chịu khó là một, kiên trì chịu khó, và kế đến là kinh nghiệm. Cho nên nhiều khi mình tiếng Anh rất ít, nhưng mà mình làm business, mình mở những cái công việc làm ăn đầu tư rất là thành công, là tất cả đều nhờ vào cái sự kiên trì chịu khó của mình. Người trẻ thì do đi học cho nên là nắm trong tay một số những cái công thức. Nhưng mà không sao hết, mới bắt đầu làm việc sẽ đi từ cái công thức, rồi từ từ sẽ đổ ra những cái kinh nghiệm. Cũng y như chúng ta học nấu ăn, học may vá, học cắm hoa, học tất cả mọi cái sự việc trong đời. Mới đầu chúng ta học rất hình thức. Ví dụ mình nấu chè, ta biểu 4 muỗng đường là mình để đúng 4 muỗng đường, mình lấy cân lo đong đường, mình làm dữ dội lắm. Nhưng mà nhiều khi đo là đo chứ trật vẫn trật, không biết sao kỳ vậy. Rồi nhưng mà sau khi một vài lần thất bại rồi đó, mình làm được rồi đó, bắt đầu mình sẽ làm cái món bánh này ngon hơn. Cái công thức nữa là nhờ mình ở cái kinh nghiệm. Cho nên cuộc sống á, cái cuộc sống của chúng ta mà sở dĩ chúng ta sống tốt và sống vui vẻ là vì chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có những cái thu nhập sau những cái lần thất bại. Vì vậy cho nên khổ đau là chất liệu của cuộc sống, thất bại là bài học của cuộc đời. Người không có khổ đau thì làm sao thấy được hương vị ngọt ngào. Cho nên có những khổ đau thì chúng ta thấy được cuộc đời rất là ý vị. Nhưng mà nếu không có những thất bại thì chúng ta không học được những bài học thành công. Vì vậy cho nên cái người sống ở đời, chúng ta không sợ khổ đau và chúng ta không hề sợ thất bại. Tại sao? Vì chúng ta có đủ cái năng lực định tĩnh. Và cái năng lực đó gọi là định đó. Quý vị thường nghe cái danh từ định. Định là gì? Định nghĩa là sự tĩnh lặng sau một quá trình tu tập. Mình lăn xăng hoài thì mình không có đủ định. Pháp Hòa ví dụ như là hôm nào trước khi mình làm cái gì á, mình không có vừa nói xong là làm liền, rồi mình phải định thần mình lại coi công việc này mình sẽ làm như thế nào. Cũng giống như trước khi mình đi đâu thì mình phải biết cái tuyến đường của mình đi, và nếu mình không rành thì mình phải mở cái bản đồ ra, mình định hướng, mình định vị cái chỗ mình muốn tới. Mặc dù mình chưa tới nhưng mà đại ý là mình đã có khái niệm cái chuyến đi của mình sẽ như thế nào, gồm bao nhiêu giờ đồng hồ. Cũng thế, hàng ngày là sáng mở mắt ra là mình biết hôm nay mình sẽ có bao nhiêu công việc. Thời gian là mình biết chắc chắn mình chỉ có 24 tiếng. Và bây giờ là nhiều khi mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ rồi, và từ đó tới đó là phải bao xa, rồi công việc đó sẽ mất bao lâu, thì tự động chúng ta đi vào một cái khuôn khổ rất là nhẹ nhàng. Có nhiều khi soạn một cái chương trình đại lễ, soạn xong rồi 1, 2, 3, 4 vậy là gồm 10 mục. Nhưng mà khi đi vào đại lễ, có thể mình mời một cái vị đó lên phát biểu, thì cái vị đó phát biểu quá dài, bị lố giờ, tứ khắc cái người MC và cái vị chịu trách nhiệm cái lễ đó đó sẽ bỏ bớt một vài mục nào không cần thiết để làm cho cái buổi lễ sẽ được kết thúc và giữ lại cái phần tinh túy của nó để cho cái lễ đó đi đúng giờ. Tất cả đều từ những cái kinh nghiệm, mà quan trọng nhất là sự định tĩnh của chúng ta. Chuyện gì cũng giải quyết được hết á, cái quan trọng là chúng ta có đủ định hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn có định, chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta thiếu sự lắng, không có lắng thì không bao giờ có định. Hay nói một cái bây giờ ví dụ như là mình có một cái ly nước, mà nó trong đó nó có những cái chất lặn lợn cợn trong đó, mà mình cứ cầm cái muỗng hay cái chiếc đũa mình cứ quậy hoài thì làm sao mấy cái chất đó nó lắng xuống được. Bây giờ muốn nó lắng xuống thì mình để cái ly nó ngồi yên đó, trong vòng 5-10 phút sau thì tự động tất cả những cái chất đó lắng xuống, thì mình sẽ thấy được cái chất trong của nó. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta đủ năng lực sống còn để lướt tất cả mọi khổ đau, mọi phiền não, mọi khó khăn, mọi bế tắc trong cuộc sống là tại vì chúng ta có cái sự định tĩnh. Mà muốn có nhiều người ta ráng, ta lết thì cũng ráng thì cũng được, nhưng mà ráng trong mệt mỏi. Còn cái bây giờ nó chỉ có một công thức thôi, chịu khó làm công thức này là lướt được mà không phải quá cực khổ. Đó là sự định tĩnh. Nói theo Phật giáo là gì? Thiền tập, quán chiếu tư duy. Tại vì chữ thiền được dịch nghĩa là tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là suy nghĩ của mình. Mà suy nghĩ của mình mà có lắng xuống thì tự động cái năng lực định nó có. Cái việc nó xảy ra, nhưng mà cái người có định á là người ta vẫn giải quyết nó, nhưng mà không có gì thấy có vẻ hốt hoảng hết. Quý vị biết ở chùa Trúc Lâm đây đó, có cái hệ thống cứu chuông reo mà chữa cháy nó lớn lắm. Bây giờ họ bắt buộc, sở cứu hỏa bắt buộc là mình phải làm một cái dàn đó cho thật to, kêu cho thật lớn. Để chi? Tại vì ở đây là một nơi công cộng, mà lỡ như người có những người tới đây mà người ta nghe không có rõ đó, người ta bị lãng tai đó, ta nghe không rõ đó, thì người ta không nghe được cái chuông báo động có lúc cháy, thì làm sao người ta chạy, người ta thoát nạn được. Cho nên họ bắt buộc mình phải gắn những cái chuông xung quanh chùa, mà cái nào cái đấy nó to, mà mỗi lần kêu lên á là nghe muốn đứng tim vậy đó. Mà quý vị biết không, nó cứ reo nhầm cái giờ linh không à. Có một bữa nọ, một vị nào không biết đi xuống bếp đó, nấu ăn lúc 3 giờ sáng, Mà cái dàn bếp ở dưới, mà cái dàn lò lớn á, mà mở bếp nó lên mà không mở cái máy hút á, chỉ trong vòng 5 cho tới 10 phút thôi, là cái chất, cái hơi nóng nó bốc lên, nó đủ xong là nó nhận ra cái nóng đó, là nó hú lên liền 3 giờ sáng. Mà ai mà đang ngủ á, mà nghe cái chuông nó mà reo á, là bắn người dậy đó, chứ không phải thường đâu. Mới đây nhất là cách đây 2 ngày, à, một ngày hôm qua chứ ai, thứ bảy nè. Ngày thứ bảy đó là chùa buổi sáng là không có công phu, không biết ai đi xuống bếp hay làm gì không biết. Mới có 5 giờ mấy, gần 6 giờ sáng, nó ré lên một cái là quý vị biết, Pháp Hòa nhìn và thấy bắt đầu thiên hạ tóc mền chạy, chạy tán loạn, người thì vô bếp, người thì đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà Pháp Hòa thì biết rồi, mình biết là cái này là do các vị ở dưới bếp. Rồi cái người mà ai mà tới đây mình lần đầu tiên á, là sẽ rất là sợ và nghĩ rằng đang có một cái sự cố. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lần nào cũng ở một phòng nằm ngủ nha. Nghe chuông là phải chạy ra, bởi vì ở đời không có y được chuyện gì hết. À, quý vị nhớ ngày xưa mà Bao Tử đó không có chịu cười, bà ông vua cũng năn nỉ cỡ nào bà cũng không có cười hết, làm bao nhiêu trò chơi bà cũng không cười. Thì cuối cùng có một ngày nọ, có một cái anh lính đó, ông tướng đó, ông nghĩ ra cách. Ông nghĩ ra cách đó, là ông đứng ở trong thành này nè, ông bắn lên những cái tín hiệu, thì quân những cái người lính mà đang trực ở ngoài xa đó, thấy cái tín hiệu trong hoàng cung bắn lên thì tưởng đâu hoàng cung có nạn, cho nên kéo nhau về để mà cứu. Thì trong khi mà kéo nhau về như vậy á, thì ông vua mới đứng ở trên, ông thấy quân lính kéo về hết, ông vui quá, ông cười hễ hạ. Thì lý do là vì ổng mới nói cho các người biết là trẫm giỡn chơi với các khanh thôi, chứ không có trong thành ổng có chuyện gì xảy ra hết á. Thì các ông quan ổng rất là tức, ổng nói là người ta làm việc cực nhọc trấn giữ ở ngoài cửa thành như vậy đó, mà hoàng thượng chơi giỡn như vậy đó, vì sao? Thì khi mà bà hoàng hậu của ổng á thấy quân lính mà kéo nhau về như vậy, đứng trên này bà tức cười, bà cười. Thì trong khi mà ông cười như vậy, ông vua khoái lắm. Ông vua nói trời, cuối cùng rồi á, khanh cũng chịu cười rồi. Trẫm mất biết bao nhiêu công sức mới gọi là tìm được nụ cười của ái khanh. Thì quý vị biết không, lần sau á, thật sự hoàng cung có nạn, ông bắn hết tín hiệu luôn, mấy ông kia không ai thèm vô hết á. Nói mình đâu có dạy gì mà để cho cái bà hoàng hậu đó bà gạt mình hoài, bà chơi gác mình như vậy được. Cho nên không ai thèm vô, cuối cùng là kinh thành thất thủ. Thì câu chuyện này nó kể là nhiều khi mình ỷ y là một á, thì cũng như thế. Mình nghe là mình phải định tĩnh vấn đề, dẫn bước ra coi việc gì. Nhưng mà cái người mà chưa thì hốt hoảng, người có sự định tĩnh thì sẽ bước ra coi chuyện gì và đi kiểm soát, và thậm chí bước lên cái chỗ mà biết cái công tắc nút đó là ớt cái đó thì nó sẽ hết, hay là đi mở cửa sổ vân vân. Thì ở đây cũng vậy, người Phật tử hay nói chung là tất cả chúng ta mỗi ngày ai cũng phải cần có một khoảng thời gian để lắng cái tâm mình. Khi cái tâm mình nó có lắng xuống đó, thì chúng ta mới đủ định tĩnh mà vượt tất cả mọi cái khó khăn. Cái đó gọi là phương pháp để chúng ta tĩnh tâm. Thường thường á, ví dụ bây giờ mình nói ví dụ vậy nè, khi mình buồn á thì mình hay đi tìm một cái gì đó để mình giải buồn. Có nhiều người mở nhạc lên nghe, có nhiều người mở kịch lên coi, cười hễ hạ rồi đi ngủ cho giải buồn. Rồi có nhiều người là đi đánh bài, là chơi cho vui. Có người thì kịp bạn tới nhậu, có người thì tìm bạn đi shopping. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn lại hết tất cả những cái cách mà giải quyết đó đó, cách nào cũng có tổn phí hết á. Đi shopping thì tốn tiền, mất thời gian, nhiều khi đi mua sắm những cái thứ mình không cần. Có nhiều người ta stress quá, ta mệt mỏi quá, ta rủ bạn đi ăn, thật ra ăn xong rồi stress không có hết nhưng mà phát phì. Rồi có nhiều người thì rủ bạn đi nhậu, thì đi nhậu thì mất thời gian rồi tốn tiền, rồi chưa nói là cái chuyện là xích mích hay là có khi xỉn quá lái xe về gây tai nạn hoặc bị phạt. Cho nên tất cả những cái công thức mà người ta đi tìm khi mà người ta có vấn đề trong nội tâm, thì quý vị thấy đánh bài, cờ bạc, đi shopping, đi chơi vân vân đều tốn tiền, mà phần lớn là nó không có cái tác dụng lớn, nó không mang lại cái lợi ích lớn. Nó có thể nó tạm thời nó giải quyết tạm quên, chứ nó không có dứt được tận gốc của cái khổ đau. Cho nên trong truyện Kiều cũng diễn tả cái chỗ đó đó: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Khi mà mình tỉnh dậy, mình uống say rồi, tỉnh giấc dậy lúc mà canh tàn thì mọi người đã ngủ say, mình cũng đánh một giấc rồi, thì mình thấy rằng mình vẫn cô đơn, vẫn đau khổ giữa đêm trường, giải quyết không được vấn đề. Vì vậy cho nên á, có nhiều khi mình nghe nhạc, thì nghe nhạc mà so ra cái nghe nhạc với những cách khác thì nghe nhạc đỡ hơn, đỡ tốn tiền, chỉ nghe nhạc thôi. Nhưng mà nói ở đây, nói cái kết quả không lớn bằng khi chúng ta có đủ năng lực, chúng ta ngồi tịnh xuống, rồi lúc đó chúng ta đem cái đề mục, cái khó khăn đó, trở thành ra một đối tượng để quán chiếu, để tư duy. Vì sao mà chúng ta gặp những khó khăn này? Vì sao chúng ta gặp những khó khăn này? Tư duy về cái đó. Như vậy thì quý vị đừng có lầm là ngồi thiền là để cho cái lòng, cái tâm của mình nó rỗng tuếch, nó trống rỗng. Không phải vậy. Ngồi thiền không phải để cho cái tâm mình nó trống rỗng, mà ngồi thiền là để cho cái sự tư duy của mình nó đưa về một mối, chứ không phải loạn xạ như thường nhật nữa. Ngày thường đó là cái tư duy của mình nó loạn xạ lắm, vừa nghĩ này qua nghĩ khác, vừa nghĩ khác nó nghĩ kia, nó như một cái cành cây, xin lỗi, nó như một con khỉ mà truyền cành vậy. Cho nên thường các tổ hay dùng là tâm viên ý mã. Con người, cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình nó giống như là con ngựa, nó không yên. Nó giống như con khỉ, nó ngồi không yên, nó nhảy nhót tối ngày. Thì chúng ta cũng vậy. Ngay cả giờ phút này đang ngồi đây nghe pháp thoại, nhưng tâm mình cũng đã nhảy rồi. Mình nhảy chỗ này, mình nhảy chỗ kia. Chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải thực tập. Và đừng có nghĩ là tu hành gì đó, cái này không có tu gì đó. Cái này là một công thức để chúng ta có được sự bình an trong cuộc sống, nếu ai muốn tâm bình an. Và thật sự ai mà không muốn tâm an? Không có người nào mà không muốn tâm an hết á. Mà thường là khấn nguyện là cho con thân an tâm lạc, tức là thân con được khỏe mạnh an ổn, còn lòng của con thì vui vẻ thoải mái, gọi là thân an tâm lạc. Thế thì chúng ta chỉ muốn thân an tâm lạc thôi chưa đủ, chúng ta phải thực hiện làm sao để thân mình an tâm lạc. Bây giờ muốn thân an thì có một cách, rất nhiều cách, nhưng mà một cách mà làm cho thân mình an một phần đó là chúng ta ăn uống có tiết chế, ăn uống có điều độ là một phần giúp cho thân an. Ví dụ như mình biết thân của mình không chịu món gì thì đừng ăn món đó, tại vì mình ăn vô là mình bất an. Hồi xưa người ta hay nói, ví dụ như cái người nào mà đau nhức là phải kiêng ăn cà tím, và mình thèm quá mình ăn cái thì người ta hay nhắc mình một chén cà bằng ba chén thuốc. Tức là mình ăn một trái cà vô là nó đau nhức, là mình uống tới ba thang thuốc mới có thể nó hết. Người ta thường nói gì nữa không? Thần gì, cái miệng nó kiện cái thân. Nhưng mà ngoài cái ý nghĩa là chúng ta nói bậy á, nó hại thân mình á, nó còn có nghĩa là chúng ta ăn uống không cẩn thận thì sẽ gây tác hại đến cái thân của mình. Cho nên một phần á, là chúng ta được khỏe mạnh, bình an là do chúng ta ăn uống kỹ lưỡng. Quý vị nhìn các cụ á, tại sao các cụ khỏe hơn mình là tại vì các cụ ăn cẩn thận lắm. Nhất là bác nào biết chăm sóc sức khỏe cho mình á, là ăn uống không có cầu kỳ. Tại vì mình ăn dầu mỡ, ăn chiên xào, ăn tùm lum dễ bệnh. Còn ăn uống mà nó quy định căn bản rồi, ví dụ như rau luộc, muối mè, nhiều khi thấy đơn giản vậy mà ăn có sức khỏe, không biết được. Ở đây là bác Trúc Hiền á, là bác bệnh là bác không có cho ai cạo gió hết, mà thậm chí đau nhức cũng không có muốn ai tới massage. Mình thường thường là mình mỏi, mình thích người ta tới bấm vai cho mình rồi để mình khỏe ha. Mà ai tới nói để con làm cho bác nói thôi, tôi biết quý vị thương tôi và quý vị cho tôi xin đi. Hỏi sao vậy bác? Tại vì tôi ở có một mình nè, tôi không muốn tập cho tôi thành cái thói quen, rồi mai mốt tôi đau nhức ai bóp cho tôi. Cho nên tự một mình bác á, là bác không có cho ai massage hết đó. Tại vì bác nói làm rồi nó quen, nó ghiền, nó quen rồi, mai mốt không có khổ lắm. Nhờ không ai đụng tới cho nên sống tới 90. Còn mình đó, hết bác sĩ này tới bác sĩ kia, hết châm cứu tới massage mà đau bệnh tối ngày. Mà bác ăn cũng rất là đơn giản. Phần lớn là bác về chùa bác ăn, ai cao lương mỹ vị gì đó là ai cứ ăn, nhưng mà bác nể tình lắm, miếng cho vui thôi. Còn cái chính là gì? Rau luộc, muối mè. Có nhiều bữa mà thấy sáng ra là một miếng đậu hũ trắng hấp lên trong microwave, đem ra vậy cái chấm muối tiêu, ngồi ăn miếng đậu hũ trắng là xong. Có khi thì miếng cà phê vậy, một lát bánh mì là xong. Còn mình là phải này kia kia nọ, ăn đủ thứ món hết mà mình cho là đồ bổ đó, thì nó bổ riết cái trên nó ngã nghiêng ngã ngược. Còn cái người mà người ta không bổ giả thành nữ đi. À, chú Trung Chánh mấy ngày nay dở làm sao rồi bị trật cái chân, rồi mấy vị mới ngồi khen bác Trúc Hiền ở Pháp Hòa, nói à đúng rồi đó, bác 90 mà đi chưa cầm gậy, kẻ 18 đi phải hai cái gậy rồi. Thì thưa là bây giờ á, Pháp Hòa chỉ xin nhắc đại chúng như thế này, mỗi ngày á chúng ta muốn thân an á thì chúng ta cẩn thận về những cái tiêu thụ của mình. Ví dụ như có nhiều khi á, thôi bây giờ ăn thì đỡ đi, có nhiều người á, thì không có ăn uống mà gì, chúng ta hút nhiều hơn ăn, hút thuốc á, thì hại phổi. Thậm chí chúng ta uống rượu nhiều hơn ăn, ăn không có nhiều mà uống rượu không à, mà rượu vô nhiều thì nó cháy gan, thuốc nhiều thì nó nấm phổi. Thì có nhiều khi á, chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm đưa vào trong cái thân này. Thì bây giờ quý vị có ghi tên cầu an quanh năm cho ông thầy ông cầu, đưa luôn cho hòa thượng cầu nữa, nhưng mà mình nghĩ là nhờ cái đức của hòa thượng cầu cái bình an, mà thực sự ra hòa thượng có cầu cỡ nào mà ở nhà hòa thượng tụng có một thời kinh tiếng mà mình nhậu tới 10 tiếng nữa tụng gì, cầu gì nổi. Hòa thượng cầu có một thời kinh mà mình ngày mỗi tối đi ngủ là phải 3 chai bia, mà nhang phải chùa mình, chùa hòa thượng có cầu thấp giỏi lắm lặn cây, mình thấp tới 3 chai bia mỗi đêm, thì quý vị cứ tưởng tượng gan nào mà chịu cho nổi. Một ngày mình hút gần nửa gói thuốc thì phổi nào mà chịu cho nổi. Cho nên có thuốc thần tiên cũng không được. Thì ngay cái đó thôi, thì cho nên á, đặc biệt trong Phật giáo á, cầu nguyện, chữ nguyện là mình đưa cái ước mong của mình, chữ cầu là mình mong mỏi, cái nguyện là mình phát ra mình làm. Thế thì cầu là sự, con cầu cho con được an, và con nguyện con sống cho đàng hoàng để con được an. Cho nên hai chữ cầu nguyện trong Phật giáo nó khác lắm, nó không có cái nghĩa thông thường như người ta hiểu, hay là các cái niềm tin khác người ta hiểu là cầu nguyện là ở trên ban xuống cho mình được. Nhưng mà chữ cầu nguyện trong Phật giáo, anh cứ cầu, cái chuyện cầu là chuyện bình thường, ước muốn sao cứ nói, nhưng anh phải thể hiện cái ước muốn đó bằng cái nguyện lực của anh. Nguyện lực là gì? Là cái năng lực phát nguyện và thực hành. Ví dụ như chúng ta đó, chúng ta nói là chúng ta cầu cho thân an, nhưng mà chúng ta làm gì để thân mình được an? Chúng ta làm gì để thân mình được an? Và chúng ta làm gì để cho tâm mình được lạc? Thì bây giờ muốn thân an thì chúng ta phải cẩn thận trong việc ăn uống. trong những gì mà chúng ta đưa vào cái thân này. Cho nên chúng ta thọ cái giới thứ năm á, quý vị đừng có lầm là giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc. Cái đó nó, mình nói nó quá ngắn gọn. Và cái giới thứ năm là ý thức khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm. Mình tiêu thụ những gì vào trong cơ thể của mình. Chữ thụ là gì? Thụ là thọ. Thọ là mình nhận á. Tiêu là mình xài. Thọ là mình nhận. Cho nên hàng ngày mình nói là tiêu thụ. Có cái mình nhận vô mà cũng có mình xài ra. Thì thưa đại chúng đó, mình nhận vô một điếu thuốc là mình xài ra một phần sức khỏe của cái phổi. Mình nhận, mình tiêu, mình thụ vô một chai rượu mạnh là mình tiêu đi một phần sức khỏe của cái lá gan của mình. Đó, cho nên hàng ngày mình tiêu thụ mà mình không có chánh niệm thì mình thụ nhiều thì cũng tiêu nhiều. Mà tiêu nhiều là kêu tiêu điều. Tiêu điều nhiều thì nó sớm tiêu dên. Mà hãy mà tiêu dên thì nói cho danh từ nhẹ nhàng gọi là tiêu diêu. Tiêu diêu tịnh cảnh. Cho nên á, hai chữ tiêu thụ không phải đơn giản như mình nói. Ôi thằng ngày tôi tiêu thụ. Nhưng mình thụ cái gì và mình tiêu cái gì? Nếu mình thụ vô mà không có chánh niệm thì mình tiêu rất là nguy hiểm. Ví dụ như có nhiều người làm đi làm á, làm cực khổ lắm, 12 đồng một giờ, 13 đồng một giờ, làm 2 giờ đồng hồ mới được hai mấy đồng. Mà nếu hai mấy đồng đó mình đi ăn đi, ví dụ mình vô mình ăn tô phở, uống ly cà phê đá thì chắc cũng khoảng hai mấy đồng. Nhưng mà hai mấy đồng đó mình mua gói thuốc lá thì coi như là mình vừa tiêu sức, tiêu tiền, tiêu luôn lá phổi. Thì thụ không bao nhiêu hết. Thật ra chữ thụ là thọ đó. Đó, mình thọ bao nhiêu và mình tiêu bao nhiêu. Thì nếu mình không đủ định tĩnh quán chiếu thì hai chữ tiêu thụ này hàng ngày mình xài không đúng. Mình xài không đúng. Có nhiều khi mình làm ra tiền rất ít, nhận tiền vô rất ít mà xài rất lớn. Nó đổi hai cái chữ đó thôi cũng không phải đơn giản trong cuộc sống của mình. Mà người thiếu chánh niệm, thiếu định tĩnh thì không thể làm được việc đó. Cho nên bây giờ nói về mặt thân thì chúng ta bắt đầu chỉnh đốn lại cái cách ăn uống, cách đời sống của mình. Còn nếu mà nói về cái tâm thì cái tâm của mình muốn an, muốn lạc, muốn vui á, thì không cách nào khác hơn là chúng ta phải tìm cho mình mỗi ngày một khoảng thời gian nào đó để chúng ta lắng tâm. Cái thời gian mà quý vị ngồi 15-20 phút mà định tâm đó là thời gian điều trị và quân bình thân tâm. Hay lắm. Quý vị có thể ngồi thở như nãy Pháp Hòa bày vậy đó. Pháp Hòa hy vọng rằng ở trong tương lai, trước kia mình cũng có thực tập nhưng mà mình không có giữ điều đặn. Nhưng mà có lẽ sau này mình nên điều đặn lại cái thời khóa chủ nhật của mình đó, là một là trước khi vào lễ, hoặc là trước khi pháp thoại. Hôm nào mà không có Pháp Hòa quý thầy giảng đó thì có thể quý thầy hướng dẫn cho đại chúng ngồi tĩnh tâm 10 phút trước khi vào thời kinh. Còn hôm nào có quý thầy giảng thì mình chúng ta ngồi tĩnh tâm 5-10 phút trước khi chúng ta vào buổi nói chuyện. Rồi quý vị nhờ lên đây học cái cách ngồi thở, rồi đem cái công thức thở đó về nhà thở. Lâu nay mình cũng thở vậy đó, nhưng mà hơi nghẹt thở. Mình thở mà mình chưa có biết, cho nên mình vẫn sống vẫn thở mà mình không hề hay biết là mình sống và mình thở. Bây giờ quý vị chỉ cần 5 phút, 10 phút mỗi tối thôi, quý vị ngồi yên, quý vị nhận diện từng hơi thở. Lúc là mình làm cho cái hơi thở mình nó điều hòa trong cơ thể của mình. 10 phút quý vị làm trong vòng 2 tuần cho tới 1 tháng, quý vị sẽ thấy sự an lạc có mặt. Chữ lạc là gì? Cái lạc là cái niềm vui nhẹ nhàng. Còn chữ hỷ là niềm vui rộn ràng. Cho nên nhà Phật có xài chữ hoan hỷ nhưng mà cũng có xài chữ an lạc. Hỷ là mình thấy cái gì đó mình vui, mình cười, mình thoải mái, đó là hoan hỷ đó. Nhưng mà khi chúng ta tu á, thì chúng ta một thời gian rồi thì cái hoan hỷ mà cái cười rộn này đó chúng ta vượt rồi, thì chúng ta có được sự an lạc bên trong. Cho nên tại sao có những người ta làm việc rất nhiều, rất cực cho tất cả mọi người, nhưng mà người ta không có phiền hà, người ta không có bệnh tật gì hết, vì người ta có an lạc trong khi người ta làm việc. Ví dụ như á, mình đi vào trong bệnh viện á, ở đây bây giờ Pháp Hòa biết có một số quý vị về hưu đó, về hưu rồi á, đăng ký đi vô trong bệnh viện á, giúp đỡ các người bệnh, nói chuyện với người bệnh. Có nhiều bà cụ á, già thích nói chuyện lắm, đi vô nói cho người ta xả stress. Mà các vị đó nói hả, đi về rồi mình cũng thoải mái, là vì mình có một ngày ý nghĩa là mình tiếp xúc, rồi mình biết, mình nói chuyện với họ và mình làm cho họ vui, họ relax. Ở trên nhà dưỡng lão Pháp Hòa mà lên gặp quý bác ấy, mà chỉ cần dừng lại mà hỏi bác có khỏe không thôi là bắt đầu giống như mình bấm đúng nút vậy đó. Là mấy bác nói mà không biết giờ nào để mình phải được đi. Mình hiểu, mình thông cảm như vậy là tại vì người ta rất là cần cái socialize, tiếp xúc. Cho nên mỗi ngày á, sở dĩ mà gần đây nhiều người bị stress nhiều quá là tại vì họ không có thể nào họ giải tỏa được những cái nỗi niềm ở trong lòng. Có một cái em đó, nó hay viết thơ rồi nó gửi trong cái thùng thơ mà không có địa chỉ. Nó chỉ có cái địa chỉ của nó thôi, nó không có gửi cái địa chỉ của cái người tới. Thì cứ thơ bị trả về hoài. Thì có một ngày nọ đó, ông già ba của em đó, cứ phải nhặt mấy cái thơ đó hoài, thì mới đánh em một trận, hỏi là tại sao mà con cứ gửi thơ mà con không có cái địa chỉ, rồi người ta cứ trả về con làm tốn tiền bạc. Thì em nó trả lời, nó nói là tại vì hồi trước á, lúc mẹ còn sống á, con hay nói chuyện với mẹ. Kể từ khi mẹ chết rồi á, con đâu có ai để nói, cho nên con viết ra. Con viết mà con đâu có biết mẹ đang ở đâu, thì con mới gửi cái thơ đó đi. Thì khi mà ba nó nghe câu chuyện đó rồi thì ba nó mới hiểu, nó mới thông cảm cho nó. Nó thông cảm cho nó. Cho nên nó viết ra được những cái tâm tư. Hồi đó Pháp Hòa có một cái em trẻ, mỗi lần mà nó khổ, nó không có người để nó nói, là nó viết ra tờ giấy xong nó đem nó đốt. Mà nó nói là con đốt xong như vậy con khỏe lắm. Cho nên có những cái trung tâm mà người ta hướng dẫn mà tâm lý tu học á, người ta tổ chức những cái ngày lễ viết thơ cho ai đó mà không có gửi cho ai hết á, trút ra hết những khổ đau của mình, những cái gì mình không thích, không vui gì trong cuộc đời này đó, viết ra xong rồi mình đem vô mình đốt. Thì họ theo gì về tâm lý mà, thì họ viết ra xong nghĩa là họ xả ra được cái đó rồi, thì họ nghĩ là họ dâng lên cho một đấng nào rồi, ví dụ như Phật, Bồ Tát hay Chúa vậy đó, các vị chứng nhận rồi đó, cho nên các vị mới đốt cái đó đi. Thì cái tâm lý họ nghĩ là họ đã xả ra được cái đó. Cho nên thưa đại chúng, con người của mình cái tâm nó quan trọng là vậy đó. Nếu cái tâm mình không an thì cuộc sống mình sẽ bất an. Nếu cái tâm mình có an mà cuộc sống vật chất của mình có một chút thiếu thốn khổ đau không đến nỗi, tại vì cái tâm mình an lạc. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta làm cho cái tâm chúng ta được an lạc. Còn cuộc sống, cái thân này nè, nó bệnh là chuyện bình thường, nó thay đổi là chuyện bình thường, vì mình không có làm chủ được nó. Mình có thể làm chủ được cái tâm mình, nhưng mình không làm chủ được cái thân. Mình làm chủ được cái tâm là mình lấy, mình dũng cái tâm của mình thích ứng với mọi hoàn cảnh, chấp nhận được mọi vấn đề để chúng ta nhẹ nhàng. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên mỗi ngày chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh đó, không gì khác hơn là để định cái tâm. Giống như mấy ngày nay mình lại Quan Âm vậy đó. đâu phải lại vậy cái Quan Âm phù hộ, lại như vậy rồi mình hết tội. Lại như vậy để làm gì? Để mình đưa cái tâm mình vào mỗi cái chí nguyện tu tập. Ví dụ như câu này nè: Nam mô sử cam là sử độc dược biến thành cam lộ tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin học hạnh của Bồ Tát bằng năng lượng từ bi, tất cả mọi thứ thuốc độc gọi là độc dược. Độc này không phải là thuốc độc này, mà tham là sân là si đó. Con xin biến tất cả những loại thuốc độc trở thành ra chất cam lộ. Cho nên mình mới đọc cái câu là sử độc dược biến thành cam lộ tương. Nếu mà ở đây nói về năng lực Quan Âm thì Quan Âm Bồ Tát có khả năng khiến tất cả mọi độc dược trở thành vị cam lộ. Nhưng mà khi mình lễ như vậy đó, tâm mình hướng vào cái niệm lành đó, những khổ đau trong cuộc đời này con có thể biến nó, chế biến nó, chuyển hóa nó thành ra những chất cam lồ, chất ngon ngọt cho cuộc đời sống của con. Nào, ở trong đó 500 lại mà. Mà mỗi một lại như vậy là một pháp tu. Thí dụ như là Nam Mô Pháp Tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp tịnh là gì? Kiếm cái pháp nào giúp cho tâm mình tịnh. Cho nên thân an là do cách ăn uống đời sống của mình. Tâm lạc là do mình định được cái tâm và mình thẩm thấu được mọi việc trong cuộc đời này. Mà khi chúng ta thấu đáo được cái lẽ thật của cuộc đời này, tâm mình lạc lắm. Thậm chí mình thấu đáo được thế thái nhân tình cũng không sẽ giảm đi sự trách móc, sự phiền giận, sự ghét bỏ. Vì cuộc đời này Đức Phật đã xác định với chúng ta: tâm vô thường, thân bất tịnh, pháp vô ngã. Phật nói đó, cõi đời này mọi thứ, cái thân này là bất tịnh, không sạch và thậm chí không thường, gọi là tâm thân bất tịnh. Tâm vô thường, tâm thay đổi vô thường lắm, lát thương lát ghét, lát giận lát yêu, đủ thứ kiểu hết, gọi là tâm vô thường. Còn mọi hiện tượng sự vật trên đời này không có cái gì nó có cái thực tại tồn tại của nó hết, nó không có thực ngã. Nhớ bốn điều: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Cái cuối cùng là gì? À, cái tâm an lạc của mình là niết bàn. Chứ khi mình thấy được các cái ba cái trên rồi thì tự động mình yên ổn thôi. Bây giờ nội cái quán chiếu về thân thôi, thì mình không thể nào mình quản lý được cái thân già của mình. Tại vì già nó đang đi tới với mình mỗi ngày mỗi chút. Mà ngộ lắm, hãy già là đi đôi với bệnh. Già là đi đôi với bệnh. Lúc mà trẻ nó đi đôi với khỏe, cho nên kêu trẻ khỏe. Trẻ nó đi đôi với khỏe, mà già thì đi đôi với bệnh, đó là chuyện thường. Cũng giống như là mình nấu một món ăn trên cái lò, hãy nó sôi chừng nào thì nó bốc hơi và nó mau cạn chừng đấy. Vậy thôi. Mình thắp cái đèn dầu, thắp lớn chừng nào thì dầu nó mau hết, đèn tim nó mau tắt. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Mình tưởng mình mài cái dao mòn, mà mài riết đá mài nó cũng mòn. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cho nên hồi năm 1995, khi mà chúng ta thành lập cái Nghĩa Trang Việt Nam ở trên Seward Park, thì nhà hoàng mới ở trên Nghĩa Trang họ đề nghị là mình có một cái câu gì để khắc lên miếng đá cho nó mang cái ý nghĩa trên nghĩa trang không? Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cái nghĩa trang là Nghĩa Trang Việt Nam, thôi mình kiếm câu nào cho nó phổ thông. Thì Pháp Hòa mới làm cái câu: đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Thì ai lên đọc câu đó cũng thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Pháp Hòa đang thiết kế một cái hũ đựng cốt để nửa mai mốt đưa về trên Tây Thiên thờ đó. Thì trên cái hũ đựng cốt này á, nó có một bài kệ của ngài Thiền sư Vạn Hạnh. Mẫu đã làm xong rồi và đang chuẩn bị gửi về đây. Thì mai mốt ai muốn đưa lên trên Tây Thiên thì đều thỉnh từ cái này, tại vì cái size, cái kích thước cho nó đúng. Mà cái mẫu này hình như là cái ngôi chùa như cái tháp vậy đó. Và ở dưới lòng của cái chỗ để cái lòng cốt, cái lòng của cái hũ có chữ Phúc. Ở bên ngoài có cái logo của chùa. Hai bên không có bài kệ tiếng Anh tiếng Việt của ngài Vạn Hạnh Thiền sư. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Bên tiếng Anh, bên tiếng Việt. Để mỗi khi mà mình nhìn cái đó là một đề mục quán chiếu. Mà chỉ cần mà chúng ta đọc một câu như vậy thôi thì một ít nhiều về cái tâm mình nó tỉnh xuống chút. Cho nên hàng ngày quý vị viết những cái câu hay hay á, để trong nhà đi. Mỗi lần mình đi ngang đi tới lui, nhiều khi mình giận, muốn giận đi ngang câu đó đó, mình nhớ câu đó đó, tự nhiên mình cũng hơi ngại ngại, mình lắng mình xuống chút. Ví dụ mình ghi câu này nè: đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ví dụ mình ghi vậy đó, mà mình đang phiền não đi ngang cái bảng đó, cái đó nó giống như nó quắc mình vậy đó. Nè tôi nè, bà đọc tôi đi. Đọc xong rồi hơi mắc cỡ một chút. Pháp Hòa treo cái bảng mà cái gì nghệ thuật sống ở dưới lầu, không biết có ai đi ngang đọc. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Em treo ở dưới mà chắc mình em đọc. Quý vị biết là mình nên viết những cái câu đó, mình nên làm những cái câu đó treo vào vòng nhà vậy đó. Để mỗi một cái câu đó nó nhắc nhở mình ghê gớm lắm, nó nhắc nhở mình nhiều lắm. Ví dụ như Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, ngày viết một câu: mỉm cười đi, con đang sống. Tại vì mình đang sống mà không cười thì mà không để đợi lúc nào mình mới cười. Cho nên quý vị thấy là nhờ ngài sống được như vậy đó, cho nên đó ngài trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng mà cuối cùng ngài vẫn tỉnh. Mà bác sĩ thấy được cái sự phục hồi của ngài không ai tưởng tượng được, không có bao giờ người ta ngờ được, vì người ta quả quyết và xác định ngài sẽ mất, không thể sống được, máu tràn lên tới não rồi. Mà thậm chí họ nói là bây giờ chỉ cần dời ngài đi là máu tràn ra chết á. Vậy đó mà ngài phục hồi, mà bây giờ ngài chỉ không nói và không đi thôi, chứ còn cái tinh thần của ngài không hề có một chút gì. Mà thậm chí là các thầy mà lên mà thuyết pháp mà trả lời câu hỏi mà ngài ngồi ngài nghe đó, thầy nào mà trả lời mà được là ngài gật đầu vậy nè. Và ngài nghe các sư cô, các thầy hát là ngài còn diễn đạt theo cái bài hát đó nữa. Tinh thần như vậy. Năm nay ngài 93 tuổi rồi, mới sinh nhật hôm tháng 10 đó. Cho nên các bậc tu hành đó, thân, cái chuyện thân bệnh là không thể tránh, nhưng mà cái tâm của các ngài không hề bệnh, vì các ngài thường làm chủ cái tâm của các ngài trong cuộc sống hàng ngày. Cho mình là con cháu của các ngài, mình phải tập, không được nhiều thì cũng phải ít ít chứ, không được gì hết thì uổng lắm. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ có vài lời với đại chúng là: thân an tâm lạc. Muốn thân an thì điều khiển sự ăn uống của mình, muốn tâm lạc thì phải định tâm và có đủ khả năng quán chiếu tư duy thẩm thấu mọi lẽ thật của đời để làm cho chúng ta mình lạc. Có một chị Phật tử mới chia sẻ với Pháp Hòa: khi con đi bác sĩ báo con có bệnh nan y, Mà sau con về con ngạc nhiên một điều là con không phản ứng khổ đau, con bình thản vô cùng khi bác sĩ nói cái bệnh của con. Và con nghĩ lại rằng có lẽ con đã nhờ nghe pháp. Và con nhờ hàng ngày con nghe pháp, hàng ngày con có sự ít nhiều trong sự tu tập, cho nên con mới bình thản được như vậy. Cái đó là đúng thôi. Mình có tu là nó phải có kết quả. Người có tu là có kết quả. Cho nên cái chuyện hôm trước mà mới nói vậy đó, gọi là mình cháy nhà mất của mình cũng lo chứ. Nhưng mà bây giờ cái đứng trước cái sự việc đó, mình phải bình an khi việc nó đã đến rồi. Cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận nó như thế nào. Cho nên bao nhiêu đó thì mình thấy được cái kết quả của sự tu tập của mình. Không có gì để khoe, đó là chuyện bình thường. Mình có ăn thì có no, có uống thì có hết khát, có tu tập là có kết quả. Vì vậy cho nên nó xác định được cái nhân quả là vậy đó. Nhân mình có tu tập, quả mình có an lạc. Nhân hàng ngày có niệm Phật, quả của mình là sẽ được định tâm, vân vân. Thôi chúc đại chúng xài hai cái chữ tiêu thụ cho nó an lạc. Giờ chúng ta hồi hướng.
Pháp môn sinh nguyện hồng nghĩa nguyện đền phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.
Quý vị xả chân vài phút trước khi đứng dậy.